Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: các chuyên gia nói Mỹ sẽ cứng rắn hơn sau khi bác yêu sách Biển Đông của Trung Quốc; Nhật Bản tố cáo Trung Quốc lợi dụng dịch Covid đẩy mạnh yêu sách chủ quyền Biển Đông; Covid-19 bùng phát trở lại ở Mỹ phải chăng do sớm mở cửa; cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Nhật Bản vừa công bố sách trắng quốc phòng hàng năm cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để đẩy mạnh yêu sách lãnh thổ và nghi ngờ Bắc Kinh truyền bá thông tin sai lệch khi cung cấp viện trợ y tế cho các nước đang đấu tranh chống dịch bệnh này. Được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phê duyệt hôm 14 tháng 7, sách trắng quốc phòng Nhật Bản còn nói rằng Trung Quốc đang tiếp tục tìm cách thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tài liệu này mô tả các vụ xâm nhập liên tục vào các vùng biển xung quanh một quần đảo nhỏ trong Biển Hoa Đông mà người Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, mà cả hai nước đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Liên quan tới Biển Đông, sách trắng quốc phòng Nhật nói Bắc Kinh đang củng cố các yêu sách lãnh thổ bằng cách thiết lập các khu hành chính xung quanh các đảo đang tranh chấp, buộc các nước đang cố tập trung chống dịch phải đáp ứng. Những chỉ trích của Nhật Bản nhắm vào Trung Quốc góp tiếng với những bình luận của Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng giữa lúc Bắc Kinh và Washington tổ chức các cuộc tập trận riêng trên Biển Đông vào thời điểm mà mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang xấu đi. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên trong hầu hết Biển Đông, cho rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là hoàn toàn bất hợp pháp. Bắc Kinh khẳng định ý định của họ tại tuyến hàng hải nơi qua lại của khoảng 3.000 tỷ đô la thương mại toàn cầu trong Biển Đông, chỉ nhắm mục đích vào hòa bình. Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh đã gửi đơn khiếu nại về sách trắng quốc phòng Nhật Bản. Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản đầy những thành kiến và thông tin sai lệch, ông Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp báo thường ngày. Tài liệu này làm tất cả những gì có thể để tìm cách thổi phồng cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc. Nhật Bản coi Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài và nghiêm trọng hơn một nước Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân. Các chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh hiện cao gấp 4 lần so với chi tiêu quốc phòng của Tokyo giữa lúc Bắc Kinh đang xây dựng một lực lượng quân đội hiện đại. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản còn nêu lên hoài nghi về trách nhiệm của Trung Quốc trong một chiến dịch tuyên truyền và truyền bá thông tin sai lạc giữa tình hình bất ổn và rối ren do vụ bộc phát virus corona gây ra. Sách trắng quốc phòng Nhật còn nhắc đến các mối đe dọa khác mà Nhật Bản phải đối mặt, trong đó có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và sự hồi sinh của các hoạt động quân sự của Nga trên bầu trời và các vùng biển xung quanh Nhật Bản, đôi khi trong các cuộc tập trận chung với Trung Quốc. Các tàu hải cảnh và tàu hải quân Trung Quốc đã liên tục xâm nhập các vùng biển Malaysia trong Biển Đông tới 89 lần trong 4 năm, từ năm 2016 cho tới năm 2019. Và tàu Trung Quốc thường lưu lại trong khu vực bất chấp bị hải quân Malaysia xua đuổi. Reuters trích dẫn một phúc trình của chính phủ Malaysia công bố hôm thứ Ba cho biết. Phúc trình này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về các yêu sách của Bắc Kinh đòi chủ quyền tại hầu hết Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên và cũng là một tuyến hàng hải thương mại lớn. Philippines, Brunei, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền từng phần hoặc toàn phần chồng chéo với Trung Quốc tại các vùng biển này. Tổng cộng Malaysia đã gửi 6 công hàm ngoại giao phản đối hành vi xâm lấn biển Malaysia của Trung Quốc, kể cả công hàm năm 2017, đáp lại công hàm của Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh đối với cụm bãi cạn Lukonia phía nam, nơi được coi là ngư trường của Malaysia, ở ngoài khơi bang Sarawak. Cục Kiểm toán Quốc gia Malaysia cho biết trong phúc trình mới nhất. Phúc trình này nói rằng tàu hải cảnh và tàu chiến của Hải quân Trung Quốc vẫn xâm phạm các vùng biển của Malaysia, bất chấp bị hải quân của nước này xua đuổi. Cục Kiểm toán Malaysia nói lý do về sự có mặt thường xuyên của các tàu Trung Quốc là để khẳng định sự hiện diện của Trung Quốc liên quan đến các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông, đặc biệt tại khu vực cụm bãi cạn Luconia, phía Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Năm nay, một tàu khảo sát của Trung Quốc đã bỏ ra suốt một tháng để tiến hành nghiên cứu trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, đối đầu với một tàu thăm dò dầu khí Malaysia ở gần vùng biển tranh chấp. Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên trong hầu hết Biển Đông. Trung Quốc đã kích lập trường của Mỹ là làm tăng căng thẳng trong khu vực, nêu bật mối quan hệ Trung-Mỹ ngày càng gặp nhiều thử thách. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Đưa ra lập trường rõ ràng và mạnh mẽ nhất của Mỹ từ trước tới nay về Biển Đông, Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm thứ Hai 13 tháng 7 bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển giàu tài nguyên và có nhiều tuyến tàu biển quan trọng đi qua. Hai chuyên gia nhận định với VOA rằng lập trường do ông Pompeo công bố cho thấy Washington gia tăng sức ép trong cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh và bước đi này dọn đường cho Mỹ hành động cứng rắn hơn ở Biển Đông. Như VOA đã đưa tin, trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 13 tháng 7 đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo nói rõ các yêu sách của Bắc Kinh đối với tài nguyên biển ở hầu hết vùng Biển Đông là hoàn toàn phi pháp, tương tự như vậy là chiến dịch bắt nạt của họ nhằm kiểm soát các tài nguyên đó. Trong một đoạn của tuyên bố đề cập đến Việt Nam, người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ nói Hoa Kỳ bác bỏ bất cứ tuyên bố chủ quyền nào trong vùng biển xung quanh bãi tư chính ngoài khơi Việt Nam, bãi cạn Luconia ngoài khơi Malaysia, vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và Natuna Besar ngoài khơi Indonesia. Nhà ngoại giao hàng đầu của siêu cường số một thế giới lưu ý với Trung Quốc rằng thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh đối xử với Biển Đông như thể đó là đế chế hàng hải của họ. Và ông cảnh báo là Mỹ sát cánh với các đồng minh và đối tác châu Á của mình trong việc bảo vệ các quyền chủ quyền của họ đối với các tài nguyên biển. Hai nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Việt Nam và Lê Hồng Hiệp ở Singapore bình luận với VOA rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo có nguyên nhân từ cạnh tranh chiến lược ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, mà trong đó Biển Đông là một phần quan trọng. Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia về luật biển, giải thích rằng trước đây Washington chỉ tập trung tuyên bố về tự do hàng hải và tự do thương mại ở Biển Đông, khiến các nước nhỏ hơn có tranh chấp với Trung Quốc cảm thấy là Mỹ không mặn mà, trong khi Bắc Kinh liên tục lấn tới chèn ép các nước trong khu vực. Điều đó làm cho Mỹ nhận thấy cần phải đưa ra lập trường cụ thể hơn, ông Việt nói.
Chính vì vậy cho nên nó dẫn tới cái việc là Hoa Kỳ cần phải có một tiếng nói mạnh mẽ và rõ ràng, dứt khoát, một cái thái độ để mà cũng là một cái thông điệp phải truyền tải tới Trung Quốc và các quốc gia ASEAN tại khu vực này về cái quyết tâm và cái tính chính đáng của Hoa Kỳ trong cái việc mà ủng hộ những cái vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế như vậy.
Tuyên bố mới nhất của Mỹ gắn với bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng tăng, trong đó Biển Đông được xem là chiến trường của sự cạnh tranh giữa hai nước, mà ở đó Mỹ nhận thấy phải gia tăng sức ép để đẩy lùi các bước đi của Trung Quốc, theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện ICES Yusof Ishak. Ông nói thêm.
Chúng ta có thể thấy cái tuyên bố vừa rồi của ông Trump là một cái bước đi tiếp theo và cụ thể hóa cái chiến lược của Mỹ, để là làm cho Trung Quốc trở nên khẳng định các cái tuyên bố của Trung Quốc là phi pháp và không có giá trị, và qua đó thì là xác lập một cái hình ảnh của Trung Quốc là một cái quốc gia hành động phi pháp trên Biển Đông, qua đó thì có thể là làm suy giảm cái vị thế ảnh hưởng của Trung Quốc và nâng cao cái vị thế của Mỹ cũng như là các đồng minh và các cái đối tác của Mỹ trong khu vực.
Xu thế đối đầu hơn nữa giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông sau tuyên bố hôm 13 tháng 7 là điều hoàn toàn có thể, vẫn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói với VOA. Lưu ý đến một loạt hành động cứng rắn hơn gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc trên thực địa ở vùng biển, bao gồm tập trận và điều tàu chiến hiện diện gần tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc, ông Hiệp nhận định.
Với cái tuyên bố vừa rồi thì có thể là của ông Pompeo thì có thể là Mỹ cũng đã chuẩn bị cái mặt về mặt dư luận, về mặt diễn ngôn để mà có những cái bước đi mạnh mẽ hơn, sắc quyết hơn trên Biển Đông với Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng chờ xem những cái bước đi cụ thể là gì. Nhưng mà cái xu hướng chung là cái đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc về mặt dư luận, về mặt diễn ngôn cũng như là trên mặt thực địa đó thì sẽ càng ngày càng gia tăng trong cái thời gian tới.
Thạc sĩ luật sư Hoàng Việt cũng tiên liệu với VOA rằng tới đây Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng không đến mức xảy ra xung đột quân sự.
Hoa Kỳ thấy một cái điều rằng là bên cạnh những cái phát ngôn của mình thì cần phải có cái hành động cụ thể. Điều đó cho thấy là Hoa Kỳ sẽ có hành động mạnh mẽ hơn. Còn tuy nhiên, cái việc mà sử dụng các biện pháp quân sự thì tôi nghĩ rằng có lẽ là chưa. Bởi vì là kể cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều biết một cái gọi là một cái ranh giới ở đây. Khi mà hai quốc gia đều không muốn là xảy ra một cuộc xung đột quân sự. Bởi vì cuộc xảy ra một cuộc xung đột quân sự ở tại khu vực Biển Đông này, nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả có thể coi như là một chiến tranh thế giới lần thứ ba.
Vẫn ông Việt, người cũng là thành viên một ban nghiên cứu luật biển hải đảo ở Việt Nam, tin rằng hành động mạnh mẽ hơn của Mỹ trong thời gian tới sẽ góp phần ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc, cũng như khích lệ các quốc gia bị Bắc Kinh xem là nhỏ hơn đang tranh chấp với Trung Quốc để họ đứng lên bảo vệ lẽ phải. Liên hệ đến Việt Nam, nhà nghiên cứu Hoàng Việt bình luận.
Trong cái thời điểm này, sau cái tuyên bố của ông Pompeo, nó cũng là một cái mà khuyến khích Việt Nam cần có những cái hành động và chiến lược mạnh mẽ hơn. Nói cho cùng thì đấy cũng là những cái lợi thế, nếu phía Việt Nam biết tận dụng nó thì cũng sẽ có những cái tác dụng nhất định. Thế còn Việt Nam có tận dụng được nó hay không thì đó là cái vấn đề chúng ta phải đang chờ tiếp ạ.
Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp hiện làm việc ở Singapore chia sẻ quan điểm là mặc dù tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ nhằm đến phục vụ lợi ích của chính siêu cường này, song nó cũng tốt cho lợi ích và mong muốn của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Hiệp cho rằng nhiều khả năng là Việt Nam sẽ không công khai ủng hộ tuyên bố của ông Pompeo. Ông Hiệp giải thích.
Việt Nam lâu nay cũng đã phản đối các cái tuyên bố, các yêu sách của Trung Quốc rồi. Thì bây giờ tuyên bố của ông Pompeo là điều tốt cho Việt Nam. Nhưng mà ở đây cái tuyên bố của ông Pompeo thì nhắm vào Trung Quốc và nó được đặt trong bối cảnh là cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung. Vì vậy nếu mà Việt Nam mà tuyên bố cách đó đang ủng hộ cái tuyên bố của ông Pompeo thì sẽ bị chiến dịch là đang chọn phe trong cái cuộc đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc. Cho nên theo tôi cái lựa chọn của Việt Nam cũng có thể là của một số nước khác trong khu vực đấy là im lặng ủng hộ cái tuyên bố của ông Pompeo như một cách là gián tiếp.
Tuyên bố 13 tháng 7 về lập trường của Mỹ đối với các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông đánh dấu việc Washington rời khỏi chính sách trước đây là không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông. Mỹ không đòi chủ quyền về vùng biển này và lâu nay vẫn thường kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế.
Lãnh đạo của các ủy ban trong Quốc hội Mỹ vừa giới thiệu hai nghị quyết để đánh dấu dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trong đó công nhận sự hợp tác giữa hai nước và khẳng định cam kết của Washington tiếp tục là đối tác với Hà Nội trong tương lai. Hai nghị quyết do các nghị sĩ và dân biểu của các ủy ban về quan hệ quốc tế của Thượng viện và Hạ viện Mỹ giới thiệu công nhận rằng sau 1/4 thế kỷ bình thường hóa quan hệ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã cùng hợp tác hướng tới ổn định, thịnh vượng và hòa bình hơn nữa ở Đông Nam Á. Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, 20 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Hơn một năm trước đó, Tổng thống Bill Clinton công bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam. Năm 2013, Mỹ và Việt Nam trở thành đối tác toàn diện của nhau. Cựu Tổng thống Clinton qua một đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm 11 tháng 7 bày tỏ lòng biết ơn đối với mối quan hệ đối tác Mỹ-Việt trong 25 năm qua và tới những người đã đóng góp vào việc bình thường hóa mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, trong đó gồm các thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, Bob Kerry, Chuck Robb, Max Cleland và dân biểu Douglas Peterson, cùng tất cả những cựu chiến binh Việt Nam. Mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam đặc biệt nồng ấm hơn trong những năm gần đây kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến thăm của ông tới Hà Nội năm 2016. Việt Nam trong 3 năm trở lại đây đã 2 lần tiếp đón Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức cấp cao khác của chính phủ Mỹ. Các nghị quyết giới thiệu tới Thượng viện và Hạ viện Mỹ còn bày tỏ sự sẵn sàng của lưỡng viện trong việc tiếp tục mối quan hệ mà Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink nói là mạnh hơn bao giờ hết với Việt Nam trong tương lai. Hai nghị quyết có cùng nội dung nhưng được giới thiệu tới Thượng viện dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Cory Gardner và Ed Markey và tới Hạ viện dưới sự bảo trợ của dân biểu Ted Yoho và Amy Berra. Các nghị quyết tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam, bao gồm việc thực thi đầy đủ các điều khoản của đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á, được Tổng thống Trump ký ban hành năm 2018, liên quan tới việc nâng cấp mối quan hệ của Mỹ với Việt Nam. Trong các nghị quyết này, Mỹ tái khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề từ chính trị, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục đào tạo, y tế cho tới các cơ chế hợp tác trong khu vực. Các nghị quyết cũng công nhận sự đóng góp của các cộng đồng Việt Nam vào sự phát triển của Hoa Kỳ cũng như sự hợp tác của chính phủ Việt Nam trong việc tìm hài cốt binh lính mất tích trong chiến tranh và tháo gỡ bom mìn còn sót lại. Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong việc tiếp tục tìm kiếm hài cốt của 1.246 quân nhân Mỹ còn đang mất tích kể từ chiến tranh Việt Nam, nghị quyết viết. Bên cạnh việc hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Việt Nam khi là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN năm 2020 và là thành viên tích cực của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, nghị quyết còn nhắc tới những mối quan ngại nghiêm trọng về luật lệ và tự do dân sự ở Việt Nam mà Freedom House xác định là quốc gia không có tự do. Trong một tuyên bố ra hôm 12 tháng 7, Thượng nghị sĩ Gardner viết rằng trong 25 năm qua, mối quan hệ bình thường hóa với Việt Nam có lợi cho thương mại, sức khỏe cộng đồng của chúng ta và hỗ trợ nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được hỗ trợ bởi đạo luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á của lưỡng đảng do ông giới thiệu vào tháng 4 năm 2018. Chính phủ Anh cảm ơn Việt Nam đã chữa trị khỏi bệnh cho các công dân của nước này nhiễm virus corona, trong đó có phi công người Scotland và là bệnh nhân COVID-19 nguy kịch nhất ở Việt Nam, và thông báo miễn trừ cách ly cho công dân Việt khi nhập cảnh vào Anh. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 13 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc ứng phó với dịch COVID-19, theo thông báo về cuộc điện đàm qua điện thoại giữa hai nhà ngoại giao trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Sự thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch bùng phát bắt nguồn từ Vũ Hán cũng được cộng đồng quốc tế ca ngợi khi quốc gia với gần 100 triệu dân chỉ ghi nhận 373 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong nào tính đến ngày 14 tháng 7. Ngoại trưởng Anh cảm ơn sự tận tình của các cơ quan chức năng và các bác sĩ Việt Nam trong hỗ trợ chữa trị cho các công dân Anh bị nhiễm virus, theo Bộ Ngoại giao cho biết về cuộc điện đàm. Trong số 352 trường hợp bình phục ở Việt Nam có phi công người Scotland thuộc Vương quốc Anh, Stephen Cameron, được biết tới là bệnh nhân 91 ở Việt Nam, phi công 43 tuổi của hãng hàng không Vietnam Airlines được ra viện hôm 11 tháng 7 sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Có thời điểm phổi của bệnh nhân chỉ còn hoạt động được hơn 10% và hàng chục người Việt đã đề nghị hiến phổi trước khả năng phải phẫu thuật ghép phổi cho phi công này. Việc phi công người Anh được y bác sĩ Việt Nam điều trị khỏi bệnh trở thành một biểu tượng của sự thành công trong cuộc chiến chống virus corona của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã chi 200.000 đô la để chữa trị cho ông Cameron theo truyền thông trong nước, và các bác sĩ Việt Nam đã cùng đi trên chuyến bay đặc biệt để đưa viên phi công này về nước hôm 12 tháng 7. Theo Bộ Y tế Việt Nam, toàn bộ 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều được điều trị khỏi ở Việt Nam. Phi công người Anh, ông Cameron, là người nước ngoài cuối cùng được chữa khỏi COVID-19. Trong cuộc điện đàm hôm 13 tháng 7, Ngoại trưởng Raab thông báo với Ngoại trưởng Minh rằng Anh đã xếp công dân Việt Nam vào danh sách các nước nhập cảnh vào Anh không phải cách ly. Anh vào tháng trước áp dụng lệnh cách ly 14 ngày cho những người nước ngoài tới Anh và đưa ra mức phạt lên tới 1.000 bảng Anh nếu không thực hiện đầy đủ thời gian cách ly. Cũng trong cuộc điện đàm hôm 13 tháng 7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam chia sẻ những nỗ lực cũng như các sáng kiến thúc đẩy hợp tác quốc tế của chính phủ Anh để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh trong các nỗ lực này. Ông Minh đề nghị hai bên tiếp tục hỗ trợ nhau bảo hộ công dân, khẳng định Việt Nam tạo điều kiện để các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý lao động trình độ cao từ nước ngoài, trong đó có Anh, được nhập cảnh để làm việc tại Việt Nam.
COVID-19 bùng phát trở lại ở Mỹ phải chăng do sớm mở cửa? Nền kinh tế sớm mở lại với biên độ mở cửa rộng, cộng với số lượng xét nghiệm nhiều hơn là những nguyên nhân ghi nhận số ca nhiễm virus corona gia tăng tại Mỹ trong thời gian qua. Một chuyên gia y tế nhận định với VOA dù cho rằng nền kinh tế Mỹ không thể đóng cửa mãi để chống dịch. Cuối tháng 6, đầu tháng 7, dịch COVID-19 bùng phát trở lại mạnh mẽ ở Mỹ, với số ca nhiễm lần lượt phá những mốc kỷ lục, thậm chí gấp đôi con số đỉnh dịch trước đó. Đơn cử vào ngày 11 tháng 7, Mỹ đã ghi nhận đến 66.500 ca nhiễm mới, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Mỹ vượt mốc 60.000 ca nhiễm. Trong đợt bùng phát mới này, các tiểu bang ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày kỷ lục là Texas, Florida, Georgia, Arizona, California, trong khi tại bang New York, vốn là tâm dịch trước đây của Mỹ, tình hình dịch bệnh đã lắng xuống nhiều với số ca nhiễm lẫn số ca tử vong giảm mạnh. Riêng tiểu bang Florida hôm Chủ nhật 12 tháng 7 đã có thêm 15.300 ca nhiễm, theo số liệu của giới chức y tế bang này được CNN dẫn lại. Đây là con số kỷ lục trong một ngày ở tiểu bang này. Theo trang theo dõi số liệu theo thời gian thực Water Meters, tính đến ngày 13 tháng 7, nước Mỹ có gần 3,5 triệu người nhiễm virus corona với hơn 138.000 người tử vong. Con số này có nghĩa là trong gần 100 người dân Mỹ sẽ có một người nhiễm. Từ thành phố Houston, bang Texas, bác sĩ Nguyễn Đông Châu thuộc Bệnh viện Houston Methodist nhận định với VOA rằng việc nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội là nguyên nhân chính gây nên đợt bùng phát này. Sau thời gian cách ly, người ta thấy số ca nhiễm đi xuống thì chính quyền từng tiểu bang đã mở cửa lại nền kinh tế để cho phép người ta đi làm trở lại. Văn phòng, cửa hàng, chợ búa, các điểm giải trí mở cửa trở lại thì số lây nhiễm sẽ nhiều hơn, ông giải thích. Một lý do khác theo bác sĩ Châu là Mỹ hiện nay đã xét nghiệm nhiều hơn so với trước đó. Hiện giờ đã có nhiều hãng thuốc đã sản xuất bộ thử, nhiều nhà thuốc đều có làm xét nghiệm, thử càng nhiều thì càng phát hiện nhiều ca nhiễm, ông cho biết.
Như tiểu bang về mặt nào đó, về chính trị nào đó, nó mở cửa nhiều hơn, mở cửa lẻ hơn, và nó cho làm việc như nhà hàng, nó cho tăng lên nhiều hơn. Trước khi lúc này bây giờ bắt đầu đóng trở lại một phần, nhưng mà lúc mà mới ban đầu mở ra đó thì nó cho tự do hơn, nên người ta lại bị nhiều hơn.
Ông dẫn chứng là New York chỉ cho nhà hàng phục vụ 25% công suất, trong khi Texas cho mở với 50% công suất. Ngoài ra, để biết được bang nào đó có số ca nhiễm nhiều hơn bang kia, ông cho rằng phải biết được mỗi bang đã thực hiện được bao nhiêu xét nghiệm và trong đó có bao nhiêu phần trăm người nhiễm, mà số liệu này theo ông hiện không có bang nào công bố. Ví dụ nếu Texas làm xét nghiệm nhiều hơn New York thì dĩ nhiên số ca nhiễm sẽ nhiều hơn. Bên cạnh đó, ông lập luận rằng do bang New York trước đây đã bị nhiễm rất nhiều nên số người giờ đây bị nhiễm thêm sẽ còn ít, trong khi những tiểu bang khác lúc trước chưa bị nhiễm bao nhiêu nên giờ số lượng người có thể bị nhiễm sẽ rất nhiều. Khi được hỏi các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp nước Mỹ để đòi công lý cho người da màu sau cái chết của George Floyd có phải là một nguyên nhân không, bác sĩ Châu cho rằng đó chỉ là phỏng đoán không có cơ sở. Ở Houston diễn ra đám tang của ông Floyd, có đám đông ra đường dự đám tang. Ông phân tích, nhưng không chỉ số ca ở Houston tăng lên mà các thành phố có bãi biển ở Florida cũng tăng lên. Theo lời ông thì chừng nào có cuộc khảo sát những người mới nhiễm bệnh là họ có từng đi biểu tình hay không thì mới có thể khẳng định được là có hay không mối liên hệ giữa các cuộc biểu tình với số ca nhiễm gia tăng. Một nguyên nhân nữa, bác sĩ Châu nói, các nhà khoa học trên khắp thế giới ngày càng đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy virus này có thể sống sót và lây lan trong không khí, tức airborne, chứ không chỉ lây lan bằng cách va chạm lên các bề mặt không thôi. Nếu mình vô một phòng có người bệnh vừa mới đi qua thì con virus vẫn còn trong không khí khiến mình bị bệnh. Nhất là ở những tiểu bang nóng như Florida hay Texas, người ta ưa dồn vào phòng máy lạnh luôn chuyển không khí vòng vòng và những người trong phòng sẽ hít virus vô người, bác sĩ Châu tiếp lời. Đợt bùng phát mới này ở Mỹ cũng kéo độ tuổi những người nhiễm bệnh đi xuống, khi ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh, trong khi trước đây những người nhiễm virus đa phần là lớn tuổi, theo thống kê của giới chức y tế Mỹ. Giải thích về vấn đề này, bác sĩ Châu nói.
Một số người trẻ chịu không nổi, người ta phải giống như là hạ cái lệnh mà cho phép ra đường, khi ngã ùa ra nhau thì trong mình thấy là có nhiều cái nơi có bãi biển, người ta ùa ra biển đầy luôn.
Về lý do con số tử vong trong đợt bùng phát này ở Mỹ, trung bình từ 300 đến 800 ca, thấp hơn nhiều so với lúc đầu, vốn có khi lên đến trên 2.000 ca tử vong trong một ngày, bác sĩ Châu cho rằng đó là do giới y khoa đã hiểu biết nhiều hơn về cách chữa trị bệnh này. Dù chưa có thuốc chữa khỏi 100%, nhưng đã có những thuốc làm tăng cơ hội sống sót nhiều hơn, chẳng hạn như đã có những thuốc làm giảm việc viêm do bão cytokine, tức do cơ thể phản ứng quá mức trước virus. Ông giải thích, nếu trong vòng tuần lễ đầu mà bệnh nhân qua khỏi thì tỷ lệ tử vong sẽ ít hơn. Không những thế, việc số người nhiễm mới đa phần là người trẻ sẽ giúp kéo con số tử vong đi xuống, vì người trẻ họ khỏe hơn nên nếu bị nhiễm thì họ có thể qua khỏi được. Mặc dù việc mở cửa lại nền kinh tế khiến cho số ca lây nhiễm virus corona tăng đột biến, bác sĩ Châu không cho rằng nền kinh tế Mỹ nên tiếp tục đóng cửa để chờ đến khi kiểm soát dịch hoàn toàn mới mở cửa lại.
Ai bắt cái nhà hết thì dĩ nhiên bắt cái nhà hết thì không bị gì hết, bắt không thể nào mà con người ta không thể nào mà thế giới không thể nào mà nền kinh tế mà chỉ tác động một cách như 100% không có làm gì được hết. Cái đó là chuyện mình biết là theo lý thuyết là nếu ở nhà hết thì không bị gì hết, nhưng mà cái chuyện đó không có làm được.
Theo phân tích của vị bác sĩ này thì ở nhà nhiều quá sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nan giải hơn COVID-19, trong đó có gia tăng bệnh trầm cảm, tình trạng bạo lực gia đình và các bệnh nhân nan y khác sẽ không đi thăm khám được. Những người bị bệnh ung thư mấy tháng nay không đi bác sĩ được, họ không được theo dõi bệnh hàng tháng thì sẽ chết nhiều hơn bệnh COVID-19 này. Ông nói, những người bị bệnh tim cũng không thể được mẫu dịch vụ, nếu đùng một cái họ bị nghẹn tim thì họ cũng phải chờ chứ không làm gì được. Do đó chuyên gia y tế này cho rằng, nước Mỹ phải trở lại cuộc sống bình thường trong khi tìm thuốc chủng ngừa và thuốc điều trị COVID-19 như bệnh cúm trước sau gì cũng phải bị. Tuy nhiên, mọi người khi ra đường phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh làm lây lan dịch bệnh.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Vụ phóng một phi hành đoàn lên quỹ đạo từ nước Mỹ đầu tiên trong gần 9 năm qua diễn ra hôm 30 tháng 5 năm 2020. Phi thuyền không gian Dragon của SpaceX với hai phi hành gia của NASA là Robert Behnken và Douglas Hurley đáp vào trạm không gian quốc tế thành công 19 giờ sau khi phóng. Phát biểu sau vụ phóng lịch sử này, Tổng thống Donald Trump ca ngợi đối tác cột mốc giữa NASA và SpaceX. Ông nói đối tác công tư này đã mang lại cho đất nước món quà về quyền lực không đối thủ. Một phi thuyền không gian tiên tiến để đưa phi hành gia của chúng ta lên quỹ đạo với chi phí chia bằng một phần chi phí của phi thuyền con thoi. Vụ phóng này đánh dấu một bước ngoặt khích lệ cho công cuộc thám hiểm không gian của nước Mỹ. NASA, Tổng thống Mỹ nói, giờ đây bước vào nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, táo bạo nhất của nhân loại.
Through NASA's Artemis program, the United States is preparing for a crewed mission to Mars.
Tổng thống Trump nói, qua chương trình Artemis của NASA, Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho sứ mạng đưa người lên sao Hỏa. Khoang tàu vũ trụ Orion đang được lắp ráp tại tòa nhà này trong khuôn khổ chương trình Artemis từ mặt trăng tới sao Hỏa. Những khoang này sẽ sớm đưa người Mỹ trở lại quỹ đạo mặt trăng lần đầu tiên trong 50 năm. Vào năm 2024, các phi hành gia của chúng ta sẽ trở lại bề mặt mặt trăng để thiết lập sự có mặt thường trực của chúng ta và làm bệ phóng lên sao Hỏa. Tổng thống Trump nhấn mạnh, du hành không gian không chỉ là một lĩnh vực kỹ thuật đơn thuần, nó còn là một nỗ lực đạo đức, thước đo viễn kiến của một quốc gia, sức mạnh ý chí và thị thế trên trường quốc tế.
Exploration is a test of our values and of our faith. America is a nation defined by its commitment to discovery.
Tổng thống Trump nói, khám phá là bài trắc nghiệm các giá trị và đức tin của chúng ta. Hoa Kỳ là một quốc gia mà tên tuổi gắn liền với sự khám phá, giải mã những bí ẩn, làm sáng tỏ những điều chưa biết, thách thức những giới hạn, thể hiện được đầy đủ nhất những tiềm năng trong đời sống và đảm bảo rằng Hoa Kỳ là nước luôn luôn dẫn đường, đặc biệt trong không gian. Hoa Kỳ thám hiểm để khám phá biên giới mới, kỳ diệu được gọi là không gian. Tổng thống Trump tuyên bố, trong lúc các phi hành gia dũng cảm của Mỹ làm rúng động trái đất và tạo ra một con đường lửa và thép bay vào thiên đàng, chúng ta tuyên bố để mọi người nghe rằng chúng ta chưa thử nghiệm toàn diện đặc tính của Mỹ và thế giới chưa thấy toàn bộ vinh quang của tinh thần Hoa Kỳ. Để đất nước chúng ta, con em chúng ta và để nhân loại vươn tới những vì sao, những điều tuyệt vời nhất vẫn đang chờ ta ở phía trước.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.